Giới tăng già bà thi sa thứ 10 là phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng mà lại giữ cái ý kiến phá tăng của mình, giữ chặt không bỏ. Cho nên khi có người can đó, can rằng đừng, chị đừng có phá hòa hợp tăng, chị phải hòa hợp với chúng tăng vui vẻ, đồng học một thầy như sữa hòa với nước. Thì khi có người can như vậy mà mình quyết không bỏ cái ý định phá hòa hợp tăng, thì can ba lần ha, can ba lần bỏ thì tốt, không bỏ phạm tăng già bà thi sa. Tất nhiên là từ cái giới thứ 10 cho tới giới thứ 17 thì để cho can ba lần đó. Như vậy cái nhân duyên của cái việc phá hòa hợp tăng này nó như thế này. Bởi vì chúng tăng, tất nhiên là chúng ta cùng ở chung với nhau gọi là hòa hợp tăng. Trong hòa hợp tăng của mình đó, mình giữ được đúng sáu pháp hòa kính và làm việc nè, ăn ở, công tác, kiến giải, cách tu tập vân vân nó đều đồng với nhau, đó gọi là hòa hợp tăng, không có cái gì trái ngược cả. Nhưng mà bây giờ nếu có một người lại có một cái kiến thức trái ngược với chúng và cái người này lại là một cái người có uy tín, cho nên khi chỉ dạy chúng, chẳng hạn như cái người đó chịu ảnh hưởng của một cái nhóm ngoại đạo tà giáo nào đó, rồi mới dạy chúng tu tập ngược với cái pháp môn tu của mình, khiến cho cái tâm của trong đại chúng nó bị chia rẽ ra, phải không? Nó bị phân đôi ra, rồi nó lúng túng, nó không biết là nên làm theo lời, nên thi hành theo cái lời dạy từ trước tới giờ, hay là mình làm theo cái lời ý kiến của cái vị đại tỷ mới này. Ví dụ cái một vị giáo thọ đi chẳng hạn, biểu ngồi thiền á, là người ta nói ngồi 12 giờ đêm mới linh chẳng hạn vậy, thì tự nhiên làm cho cái chuyện tu học của chúng nó lúng túng, đó gọi là phá hòa hợp tăng. Và những cái này nó gây cái chia rẽ trầm trọng, gây chia rẽ trầm trọng, khiến cho chúng tăng không có đoàn kết. Thì như thế đó là làm mất cái sức mạnh của Phật pháp. Và cái nhân duyên phá hòa hợp tăng này mà còn cự lại với lời khuyên nữa đó, thì nó lại phát xuất từ Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là cái người gây ra cái phá hòa hợp tăng đầu tiên ở trong đại chúng để cho Đức Phật kết cái giới thứ 10 này. Thì ông Đề Bà Đạt Đa, chúng ta cũng nghe tên ha, và cũng biết là đây là một cái người em họ của Phật, đồng thời là một cái người gây nhiều cái chướng nạn đối với Đức Phật, nổi danh, rất là nổi danh. Thì cái nguyên nhân từ đâu mà ông lại sanh cái tâm giận hờn Đức Phật như thế? Thì trong các bộ luật kể lại rằng vào một cái năm mà mất mùa, đói kém, thì cái thời đó có thể là khi mà ông muốn giành quyền lực với Đức Phật, thì có thể lúc đó Đức Phật cũng đã lớn tuổi rồi. Và cái năm đó mất mùa đói kém, thì các cái vị tỳ kheo, mà các vị La Hán mà có thần thông ở trong chúng đó, các ngài thấy rằng trong chúng đi khất thực không có đủ ăn. Và khi chúng ta đọc những cái bộ luật này, chúng ta thấy luôn cả cái sinh hoạt của Đức Phật thời đó. Và luôn luôn là thường là gặp những cái năm mất mùa là khất thực thiếu, khất thực không đủ ăn. Thì bây giờ những cái vị tỳ kheo nào, những vị la hớn nào mà có sức thần thông đó, thì các ngài bèn đi qua các châu khác. Trong luật nói các ngài bay qua châu Nam Thiện Bộ, châu Tây Ngư Hóa Châu, Bắc Cu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, tất nhiên là các ngài bay thật là xa đó. Rồi có khi bay lên cung trời nữa, trời Đao Lợi, trời Tam Thập Tam gì đó, xin đồ ăn đem về. Rồi khi mà các ngài đi qua những nơi đó, xin được đồ ăn ngon tốt đem về chia lại cho các vị tỳ kheo khác ăn, thì ông Đề Bà Đạt Đa ông thấy gì, ông mới khởi tâm Ông nói rồi Bồ Đắc thần thông có ít quá ha, có quyền lợi dữ ha. Nếu mà khất thực ở đây cũng được, bay qua chỗ khác. Và ông muốn được pháp thần thông. Lúc đó ông chưa chứng quả gì hết, tu tập ở trong đại chúng thì cũng rề rề thôi, ông chưa có đắc quả, chưa có thần thông. Ông đi đến chỗ Đức Phật đó, ông xin Đức Phật dạy cho mình học cái pháp thần thông. Thì Đức Phật biết tâm niệm của ông muốn cầu thần thông chỉ vì lợi dưỡng, đó ta gọi muốn có đồ ăn thức mặc gọi là lợi dưỡng, nên Đức Phật nói là thôi ông về ông trì tịnh giới cho rất là nghiêm nhặt đi thì sẽ được thần thông. Đức Phật không dạy, Đức Phật không dạy thì ông mới chạy qua A Nhã Kiều Trần Như đó, rồi chạy qua các vị như là Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, rồi như là Mã Thắng và vân vân, những cái vị mà đệ tử tỳ kheo đầu tiên của Đức Phật, xin học pháp thần thông. Thì các vị đó biết ý của Đức Phật không cho, và biết được cái tâm niệm không tốt của Đề Bà Đạt Đa, cho nên các vị đó cũng lắc đầu không ai dạy hết. Thì cuối cùng có một người trong nhóm năm anh em Kiều Trần Như, đó là Thập Lực Ca Diếp, vì đó lại là bà con với Đề Bà Đạt Đa và với A Nan. Thì cái vị Thập Lực Ca Diếp này đó là con của Cam Lộ Phạn Vương, tức là anh em chú bác với Đề Bà Đạt Đa. Ông mới đi tới ngài Thập Lực Ca Diếp và ông cũng xin dạy pháp thần thông. Thì ngài Thập Lực Ca Diếp mới sơ ý là không quán sát tâm ý của Phật và cũng không quán sát cái ý của Đề Bà Đạt Đa. Mặc dù các vị La Hán thì được tha tâm thông, có nghĩa là biết rõ ý người, nhưng mà muốn biết thì các vị phải nhập định mới biết được cái ý nghĩ của người khác. Thì ngài lúc đó ngài không nhập định, ngài không biết cái ý xấu của Đề Bà Đạt Đa, cho nên ngài ưng thuận, ngài dạy Đề Bà Đạt Đa pháp tu cái cách chi để mà được thần thông. Thì khi dạy đó là ổng vì thích học nôn nóng, cho nên ổng siêng năng cần mẫn tinh tấn học. Học khoảng thời gian sau là ổng đắc đủ mấy chục pháp thần thông, nào là bay lên trời, lặn xuống nước, nào là hóa hiện hình đủ thứ. Được thần thông rồi, cái ông bèn bay đi qua các cái châu, nào là châu Nam Thiện Mộ Châu, Tây Ngô Quá Châu, rồi ông đi tứ châu thiên hạ, rồi ông bay lên trời, ông lấy thức ăn về, ông khoái chí lắm, thấy không? Lấy thức ăn về rồi chia chát người này kia, thấy mình ngon lành. Thì bây giờ ông mới nghĩ tiến thêm một bước, mình cần phải áp dụng cái thần thông này để làm sao tăng trưởng thế lực của mình. Cái quán sát thì trong lúc đó cái nước Ma Kiệt Đà đó, thì ông A Xà Thế là thái tử sắp lên ngôi vua. Ông mới nghĩ, nói bây giờ mình tới mình dụ cái ông A Xà Thế này, sao mà ông làm đệ tử mình thì chắc thế nào, sau này thế lực mình lớn lắm. Ông bèn hiện thần thông trước mặt A Xà Thế, hiện rất là nhiều kiểu thần thông kỳ đặc như thế nào đó, khiến A Xà Thế sanh tâm cung kính, nghĩ rằng ở Đề Bà Đạt Đa chắc là oai hơn Đức Phật. Đó, thế là mỗi ngày ông cúng, ông cởi, ông dùng tới 500, trong luật nói rằng dùng 500 cỗ xe chở 500 bát cơm, 500 cái bát cơm đến cúng dường cho Đề Bà Đạt Đa. Thì Đề Bà Đạt Đa trong một ngày được 500 bát cơm mới đem chia ra trong chúng, phải không? Chia ăn một mình đâu có hết, chia trong chúng. Cho nên những cái chúng nào mà nhân cái lúc mà đói khát mà lại được Đề Bà Đạt Đa tặng cho một cái bát cơm ngon lành vậy, mấy ông đó đi theo Đề Bà Đạt Đa hết. Thì đi theo Đề Bà Đạt Đa, kết tụ đồ này kia, không có lo tu học. Đức Phật cũng biết chuyện đó, nhưng mà Đức Phật cũng còn, Đề Bà Đạt Đa chưa phạm tội gì trong chúng cả, chỉ có mới là dùng sức thần thông để mà phô trương thanh thế thôi. Thì ông cha của A Xà Thế là cái ông vua gì đó, Tần Bà Sa La đó, Ông biết con mình á, mỗi ngày cúng cho Đề Bà Đạt Đa 500, dùng 500 cỗ xe mà chở 500 bát cơm đi cúng. Là nhà vua cúng là quan trọng lắm. Cái ông ấy qua ngày hôm sau, cái ông lấy 700 cỗ xe, không lấy, ổng là cha mà ổng hơn con, lấy 700 cỗ xe, ổng chở 700 bát cơm đến cúng Phật, muốn tỏ ý là mình là cái người, nghĩa là cúng dường nhiều hơn. Thì Đề Bà Đạt Đa thấy cái ông Bình Sa Vương, cái ông vua Tần Bà Sa La này cúng Phật tới 700 bát cơm, cái ông mới khởi tâm, ông nói như vậy là 500 bát cơm của mình nó còn thua Phật. Ông mới tới bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn: Ngài cũng lớn tuổi rồi, thọ mạng cũng nhiều rồi, nắm quyền giáo hội cũng lâu rồi, thôi bây giờ Ngài hãy nghỉ đi đó, và để trao tăng đoàn lại cho tôi sẽ thay Ngài để mà cai quản chúng tăng đó. Thì Đức Phật rầy, Đức Phật nói: Đồ ngu, ta đó hả, đối với Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên á, ta còn chưa giao chúng tăng nữa, huống chi là đối với một cái người ngu si như ông, một cái thay ngốc nghếch như ông. Đó, Phật rầy cũng nặng lắm, chắc ỷ anh em rầy nặng. Thì từ cái lời rầy đó mà ổng bèn nổi cái nổi sân lên, hả, nổi sân và khởi ý chống bán Phật ngay từ cái điểm đó, từ cái lý do đó. Thì khi mà khởi ý chống bán Phật á, thì ổng muốn là phô trương thanh thế, kéo riêng hết 500 ông tỳ kheo khờ khờ đó đi theo ổng, mỗi ngày đều được nhận cơm ăn thực phẩm cúng dường của A Xà Thế. Ổng ra riêng khu rừng ổng ở, rồi ổng làm như Phật vậy đó, bắt chước như Phật vậy đó. Ngồi trên tòa cao thuyết pháp, bắt 500 ông đệ tử tỳ kheo đó, tỳ kheo đó là đệ tử Phật không phải đệ tử mình nha, mà ổng cũng bắt những cái là vi nhiễu chung quanh. Rồi ổng sai bốn ông đệ tử hầu hạ bốn góc, bốn ông đệ tử của mình đó ha, hầu hạ bốn góc, cầm quạt đồ đứng quạt hầu y như Đức Phật, muốn làm một nhóm riêng để làm y như Đức Phật vậy. Thì Đức Phật biết cái chuyện này cho nên Đức Phật mới sai ngài Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên đi qua để dạy bảo lại cho các cái vị tỳ kheo mà còn nhỏ dại kia. Thì lúc đó Đề Bà Đạt Đa đương ở trong rừng, đương ngồi trên tòa cao, có đệ tử đứng quạt hầu một bên, rồi kia cái thấy hai vị Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên đến, thì ông nghĩ thầm trong bụng, nói: Trời, hôm nay hai ông này đến gia nhập với mình, ngon á ha. Và hai vị này á, thường thường á, là Đức Phật ngồi ở đâu á, thì hai vị, một vị đứng bên tả, vị đứng bên hữu, cho nên ông mới ngoắc ngài Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên tới. Ông biểu ông ngồi bên hữu, ông ngồi bên tả, cũng giống y như Phật vậy hả, hai ông ngồi hai bên ta đó, trải tòa ngồi. Và ông cũng bắt chước Phật, ông nói: Hôm nay ta đau lưng, thôi Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên thế ta dạy chúng đi. Ông đi vô, ông trải y, ông nằm, ông làm như Phật vậy đó. Tại vì Phật cũng thường hay sai các vị đó là thuyết pháp thế mình, ông làm ông bắt chước y như Phật. Thì nhân đó Đề Bà Đạt Đa vô nằm ngủ, cái bị mấy ông trời không biết ông làm phép sao ngủ quên, phải không? Có lẽ thì chỉ nằm nghiêng bên tay mặt mà nghỉ thôi, còn này ông trời đó ông làm sao đó không biết, cái Đề Bà Đạt Đa ngủ mê luôn. Thì ở ngoài này ngài Xá Lợi Phất thì thuyết pháp, ngài Mục Kiền Liên thì thị hiện thần thông bay lên hư không đồ này kia. 500 ông tỳ kheo kia nghe được lời dạy của ngài Xá Lợi Phất mới tỉnh ngộ, mới chợt tỉnh ra, là té ra là mình hiểu sai, té ra mình hiểu sai, mình lầm lạc, cho nên kéo nhau đi về Đức Phật để mà sám hối. Bởi vì ngài Xá Lợi Phất nói mấy ông mà tách riêng về là mấy ông phá hòa hợp tăng không nên, rồi đi về sám hối. Rồi kéo đi về sám hối với Đức Thế Tôn. Thì khi mà Đề Bà Đạt Đa ngủ quên, thức dậy một cái nhìn xung quanh trống trơn, không còn ai, còn có bốn ông đệ tử, thì lại nổi sân lên một lần nữa đối với Đức Phật. Và ông nghĩ ra một cách là chia rẽ tăng đoàn bằng một cái kiến giải riêng của mình. Thì đây mới gọi là phá tăng nè. Mấy cái chuyện trước thì chỉ là những cái chuyện bình thường thôi. Thì ông mới đề nghị với Đức Phật rằng á, từ nay về sau xin ban năm pháp Đầu Đà. Bởi vì biết Đức Phật hay ca ngợi hạnh Đầu Đà đó. Thứ nhất là suốt đời đi thất thực. Thứ hai, suốt đời mặc y phấn tạo. Thứ ba, suốt đời ở ngồi ở ngoài đất trống đó. Nghe ngồi ngoài trời đó, biết không đó. Bốn, suốt đời không ăn muối. Năm, suốt đời không ăn thịt. Tất nhiên là thời Đức Phật Ngài không cấm mấy cái này hả? Và Ngài nói ai hạnh Đầu Đà đó thì mới phải suốt đời đi khất thực mặc y phấn tảo. Nhưng mà cái chuyện mà thọ dụng thức ăn rồi Đức Phật cũng thường khen ngợi là tùy hỷ người ta cúng dường tùy bệnh của mình, chứ không phải là bắt buộc một cách nghĩa là nghiêm nhặt như thế đó. Thì như vậy khi mà ông đưa ra năm điều kiện này đối với Đức Phật thì Đức Phật quở. Đức Phật nói là ta có dạy chúng tăng là chỉ y theo bốn pháp là ăn mặc thuốc men ngủ nghỉ giường chổng mà thôi, chứ còn không có ra những cái quy chế mà có vẻ khắt khe như vậy. Có nghĩa là khắt khe quá sức, phải không? Nếu mà thí dụ như là suốt đời ở ngoài đất trống rồi rủi như bệnh hoạn không cho nhà ở hả, phải sao? Thì Đức Phật không chấp nhận. Nhưng mà trong lúc mà Đức Phật không chấp nhận như thế đó, lại có một số tỳ kheo trẻ hăng hái. Mấy ông này á, nghe năm điều kiện của Đề Bà Đạt Đa thích quá, nói vậy mới là ngon đó, mới hay đó. Bèn đi theo phe của Đề Bà Đạt Đa đó. Đi theo phe vì có những cái ý kiến chống đối nhau, đó gọi là phá hòa hợp tăng. Và vì mấy cái ý kiến này cho nên đó là trong chúng chia rẽ. Thì khi mà trong chúng chia rẽ ra thì Đức Phật mới sai hai ngài Xá Lợi Phất và một Kiền Liên đi tới dạy cái ông Đề Bà Đạt Đa này: ông đừng có gây việc chia rẽ trong chúng tăng. Nhưng mà các ngài khuyên ổng không nghe, đúng không? Ổng nghe, khuyên can ba lần ổng cũng nghe, ổng giữ chặt để ổng nói là ổng là cái người là đề nghị ra những cái điều kiện hay hơn Đức Phật đó. Cho nên đó là cái điều thứ 10. Rồi sang cái điều thứ 11 thì cũng liên quan tới cái việc mà Đề Bà Đạt Đa, bởi vì sau khi đã có phe đảng rồi thì được can gián, thì mấy cái người trong phe của Đề Bà Đạt Đa mới bảo cái vị tỳ kheo can gián đó, nói đừng có can ông Đề Bà Đạt Đa nha, đừng có can ngăn ổng. Bởi vì ông ấy là luật sư, là pháp sư, là thầy. Ông ấy nói gì chúng tôi cũng nghe, cũng chấp nhận hết á. Ha. Thì quý vị đừng có can cái ông đó, đừng có can ngăn Đề Bà Đạt Đa. Và khi nói như vậy thì các tỳ kheo phải nói lại với những cái người mà trong phe đảng đó. Nói mấy chị đừng nói lời như thế, các vị đừng nói lời như thế. Dù ở đây là luật của ni nhưng mà nó ảnh hưởng bên luật tăng, ha. Vì sao? Vì cái vị tỳ kheo chúa đảng đó không phải là đúng như pháp như luật. Nếu mà đúng như pháp như luật thì không có xảy ra. Cái này không đúng pháp, không đúng luật. Cho nên muốn tăng hòa hợp á, thì phải chịu nghe lời can, phải đừng chống cự lại lời can. Thì đó là cái giới thứ 10, 11. 10 và 11 nó liên quan với nhau, phải không?